là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 25 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 215 tỷ đồng trong năm nay.
Toàn tỉnh sẽ gieo cấy hơn 19.000 ha lúa xuân.
Phần tin quốc tế có những thông tin chính sau: Ngoại trưởng Myanmar hội đàm với người đồng cấp Thái Lan và Indonesia. Giá dầu thế giới đạt đỉnh cao nhất trong 13 tháng.
Tiếp đó chúng ta cùng tìm hiểu cách làm du lịch của đồng bào Mông xã Nà Pa Tẩn, huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 25 tháng 2, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ tổ chức. Chủ trì ở điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Hội nghị cũng đã được tổ chức truyền hình trực tuyến tới tất cả các điểm cầu, các huyện, thị, thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 tới là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Thông tư số 01 đã hướng dẫn việc thành lập cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, hướng dẫn phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và trách nhiệm của các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử. Đặc biệt, hướng dẫn những nội dung cơ bản nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Xử lý các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử. Đáng lưu ý là trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát hoặc mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt, cử tri không thể đến địa điểm khu vực bỏ phiếu, thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tại hội nghị, các điểm cầu đã được hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu hướng dẫn số 36 về công tác nhân sự, trong đó nhấn mạnh không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, chạy chức chạy quyền tham gia Quốc hội. Hội nghị cũng đã dành thời gian giải đáp một số vấn đề kiến nghị của các địa phương liên quan đến tiêu chuẩn người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị giới thiệu người ứng cử và hội nghị cử tri trong vùng có dịch COVID-19. Việc lập danh sách cử tri những người nước ngoài ở trong vùng cách ly tập trung, trường hợp người được giới thiệu ứng cử bị nhiễm COVID-19. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, sau hội nghị này, các cơ quan trung ương cần sớm giải đáp những vướng mắc cho các địa phương, hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ trước, trong và sau bầu cử. Các địa phương cần căn cứ tình hình thực tế và quán triệt đến các đơn vị liên quan. Cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2021. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ban ngành trung ương cùng các địa phương vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Trong không khí vui tươi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào đón xuân mới Tân Sửu 2021, chiều nay, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, Chi hội thơ tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ ra mắt sách ảnh Yên Bái đất và người và chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 Nguyên tiêu Tân Sửu 2021 với chủ đề Tổ quốc và mẹ. Do tình hình dịch bệnh, chương trình được thu hẹp về quy mô và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Yên Bái Đất và Người là tập sách ảnh đầu tiên của Yên Bái giới thiệu chung nhất đất và người Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế. Cuốn sách sẽ giúp cho những người đến Yên Bái hiểu sâu sắc hơn mảnh đất này, giúp cho bạn bè trong và ngoài nước chưa từng đến Yên Bái có một cái nhìn đa chiều nhất, khái quát nhất, dễ nhớ và ấn tượng nhất về một quê hương Yên Bái với bề dày lịch sử lâu đời, có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng với nền văn hóa độc đáo đa sắc tộc. Một Yên Bái đang vươn lên trong thời kỳ hội nhập với rất nhiều tiềm năng, đang được đánh thức và nỗ lực hết mình để chào đón các nhà đầu tư. Một Yên Bái đang được nâng tầm vị thế, một Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ tốt đẹp như hôm nay. Câu chuyện người Yên Bái kể về quê hương mình bằng nghệ thuật, nhiếp ảnh được chia làm 4 phần. Phần 1 Yên Bái cửa ngõ miền Tây Bắc, phần 2 thiên nhiên kỳ vĩ, phần 3 đa sắc màu dân tộc và phần 4 là đánh thức tiềm năng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần lao động sáng tạo và chúc mừng thành quả nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn sau thành công của cuốn sách, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng nghệ thuật nhằm cổ vũ, động viên, thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực đưa tỉnh Yên Bái phát triển theo như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đồng chí Vũ Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và bằng khen cho tập thể Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Trong khuôn khổ ngày thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng đã tiến hành trao 11 giải cho các tác giả tham gia cuộc thi thơ năm 2020 trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái, trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Cuộc thi không có giải nhất.
Ngày 25 tháng 2, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, gần 40 đại biểu là đại diện các sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các ban, đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc đã cơ bản nhất trí việc ban hành quy định là cần thiết và phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặc thù của địa phương trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, nội dung dự thảo quy định về các chính sách hỗ trợ cho các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản dược liệu, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho việc xây dựng quản lý phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù chủ lực có thế mạnh của tỉnh đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Tại hội nghị, đã có 19 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo, tập trung vào tính khả thi của dự thảo, đánh giá sự tác động hiệu quả của chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa đối với địa phương, nội dung, mức hỗ trợ, lĩnh vực ưu tiên để được hưởng chính sách hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ. Một số đại biểu đã đề xuất bổ sung thêm hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và quảng bá, đồng thời kết nối các nhà đầu tư nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trong và ngoài tỉnh, hướng tới thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tập thể cá nhân trong việc xây dựng quy trình bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm. Mở rộng thêm đối tượng áp dụng dự thảo là tổ hợp tác, liên kết tổ hợp tác. Những ý kiến đóng góp đã được cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu tổng hợp để hoàn thiện dự thảo quy định, đảm bảo có tính khả thi và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 199 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 215 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, huyện Trấn Yên sẽ tăng cường các biện pháp quản lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh, dự báo tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn, tiếp tục thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tăng cường thanh tra các doanh nghiệp có biểu hiện vi phạm về thuế, tuyên truyền biểu dương những doanh nghiệp làm tốt, xử lý nghiêm những doanh nghiệp trốn nợ thuế.
Đến nay, huyện Lục Yên có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đạt được kết quả này là nhờ huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Một số ngành đoàn thể của huyện đã phát huy lợi thế, có cách làm sáng tạo hiệu quả trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các xã đều hỗ trợ khuyến khích các thôn bản xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Kết cấu hạ tầng ở những thôn bản thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã từng bước được hoàn thiện và đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người của các thôn đều tăng và hộ nghèo giảm đáng kể.
Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái có kế hoạch gieo cấy hơn 19.000 ha lúa. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy được trên 15.600 ha, đạt 82% diện tích. Các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã tích cực trồng các loại cây màu vụ xuân. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng gần 8.200 ha, đạt trên 40% kế hoạch.
Theo thông lệ, vào ngày Mão tháng Giêng hàng năm diễn ra lễ hội đền Đông Quương, huyện Văn Yên. Đây là hoạt động truyền thống mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, là dịp để du khách thập phương đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân mẫu thượng ngàn và các bậc tiền nhân đã có công gây dựng đất nước.
Năm nay, lễ hội đền Đông Quương Xuân Tân Sửu 2021 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 2, 2021, tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Tân Sửu. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Văn Yên đã điều chỉnh quy mô tổ chức lễ hội, dừng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Trong quá trình tổ chức thực hiện quán triệt chỉ đạo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Lễ hội đền Đông Quương Xuân Tân Sửu vẫn thực hiện các nghi lễ truyền thống. Đây cũng là dịp để nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên thể hiện lòng biết ơn tới Thánh Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Trong 2 ngày diễn ra các hoạt động nghi lễ để đảm bảo an toàn cho các đại biểu đến dâng hương và du khách đến tham quan, chiêm bái, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban quản lý khu di tích đền Đông Quương, Ủy ban nhân dân xã Đông Quương và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền hướng dẫn du khách khai báo y tế. Trung tâm y tế Văn Yên đã bố trí nhiều điểm đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ở trong khu vực đền, tuyên truyền nhắc nhở du khách tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Lễ hội đền Đông Quương Xuân Tân Sửu không diễn ra phần hội nhưng vẫn đặc sắc với các chuỗi nghi lễ truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội, đảm bảo đời sống tinh thần cho người dân dịp đầu xuân mà vẫn an toàn trong phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng ngày 5 tháng 2 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Việt Nam đã chữa khỏi 1.804 bệnh nhân, trong đó hơn 80% khỏi bệnh sau hơn một tuần điều trị. Tại cuộc họp về tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đây ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị khẩn trương các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giảm tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Toàn tỉnh có 41 trường hợp đang cách ly tập trung, tăng 1 trường hợp chuyển từ cách ly tại nhà là người tham dự đám tang ngày hôm qua của người bị đuối nước ở tỉnh Hải Dương đưa về xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Cách ly tại nhà 15 trường hợp, tăng 1 trường hợp đi từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về thành phố Yên Bái ngày 23 tháng 2. Tất cả 4 người có liên quan đến đám tang tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên ngày hôm qua đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly tập trung tại cơ sở 1, sức khỏe ổn định. Từ ngày 8 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh đã lấy 1.817 mẫu xét nghiệm, trong đó 1.810 mẫu có kết quả âm tính SARS-CoV-2, 7 mẫu đang chờ kết quả. Trên thế giới đến nay đã có hơn 113 triệu người mắc COVID-19, trên 2,5 triệu người tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2, Ngoại trưởng Myanmar do quân đội bổ nhiệm đã có chuyến thăm tới Bangkok, hội đàm với các nhà ngoại giao hàng đầu của Thái Lan và Indonesia. Chuyến thăm làm dấy lên mối lo ngại của một số người biểu tình phản đối đảo chính về việc quân đội Myanmar có thể tận dụng cuộc gặp này để hợp pháp hóa cuộc chuyển giao quyền lực hồi đầu tháng. Ngoại trưởng Myanmar Unna Maungwin đã gặp người đồng cấp Thái Lan Don Pramut Winai và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi trong khoảng 1 giờ tại một cơ sở quân sự. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của một quan chức cấp cao Myanmar kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hồi đầu tháng 2. Theo giới chức Thái Lan, Ngoại trưởng ba nước đã thảo luận về tình hình chính trị tại Myanmar và các cuộc biểu tình đang diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á này. Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh quyền lợi của người dân Myanmar là ưu tiên hàng đầu. Cũng trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Myanmar Maungwin đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối cuộc chính biến quân sự vẫn tiếp diễn tại Myanmar. kêu gọi khôi phục nền dân chủ và trả tự do cho các nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.
Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan đã có chuyến thăm tới Nga và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Nga và Kyrgyzstan đã thảo luận về triển vọng hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo, cùng các vấn đề tương tác trong khuôn khổ, các tổ chức hội nhập trong không gian Á-Âu. Tổng thống Putin nhấn mạnh ngày nay Nga chiếm vị trí đầu tiên trong quan hệ kinh tế thương mại với Kyrgyzstan. Chuyến thăm của Tổng thống Sadi Japarov sẽ có lợi cho sự phát triển quan hệ song phương. Trong khi đó, ông Sadi Japarov khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược và đồng minh với Liên bang Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc gián đoạn nguồn cung nguyên liệu cho các sản phẩm công nghệ như pin xe điện hay chip máy tính. Việc cung ứng nguyên liệu cho các ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ đã bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và căng thẳng với Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh không nên để tái diễn việc gián đoạn chuỗi cung ứng. Theo dự thảo sắc lệnh, Mỹ muốn giảm sự phụ thuộc mạnh mẽ vào đất hiếm của Trung Quốc trong việc sản xuất chip và thiết bị điện tử tiên tiến. Washington cũng sẽ theo đuổi quan hệ hợp tác với các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước châu Á-Thái Bình Dương trong khai thác đất hiếm và sản xuất chip điện tử.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa lên tiếng khẳng định Mỹ sẽ tìm cách trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và sẽ ủng hộ vấn đề nhân quyền ở tất cả các nước. Phát biểu trong phiên họp trực tuyến trước 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Hội đồng cần ủng hộ cuộc chiến chống lại bất công do vi phạm nhân quyền. Tìm kiếm khả năng trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm tới, ông Blinken kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Mỹ đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ tháng 6 năm 2018, song chính quyền của Tổng thống Biden đã quyết định đưa Mỹ trở lại tổ chức này với tư cách là quan sát viên. Dự kiến cuộc bầu chọn thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới.
Ngày 24 tháng 2, Tel Aviv, thành phố lớn thứ hai ở Israel đã tổ chức một cuộc biểu diễn âm nhạc nhỏ ngoài trời đầu tiên kể từ sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Theo giới chức Tel Aviv, chỉ những người được cấp giấy thông hành xanh mới được đến xem buổi biểu diễn âm nhạc này. Trước khi vào trong, họ phải đo thân nhiệt và trình ra giấy thông hành xanh. Đặc biệt trong suốt quá trình xem biểu diễn, khán giả bắt buộc phải đeo khẩu trang. Vì vẫn phải thực hiện giãn cách phòng dịch nên khán giả của buổi biểu diễn không đông. Để người dân có thể đi lại thuận tiện và từng bước khôi phục kinh tế, từ ngày 21 tháng 2, Israel bắt đầu cho phép các điểm dịch vụ dành cho đông người được mở cửa đón khách trở lại với điều kiện khách hàng phải có thẻ xanh, nếu không sẽ bị từ chối phục vụ. Theo thống kê, đến nay Israel đã tiêm chủng cho hơn 50% tổng dân số đất nước, trong đó có 4 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều. Bên cạnh 3 triệu người chưa đủ điều kiện tiêm chủng gồm trẻ em dưới 16 tuổi và những người đã khỏi COVID-19, Israel vẫn còn 2 triệu người trưởng thành chưa được tiêm mũi vaccine nào. Mặc dù chính phủ đã kiên trì vận động, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân Israel có tâm lý lo ngại và sợ tiêm vaccine. Theo một cuộc khảo sát, đối với những người chưa tiêm phòng, khoảng 41% người được hỏi trả lời họ lo ngại tác dụng phụ của vaccine, 30% hoài nghi về tính hiệu quả và 25% không có ý định tiêm.
Ngày 25 tháng 2, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã phát hiện thêm 65 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 58 ca lây nhiễm trong cộng đồng, gồm 41 người Trung Quốc, 9 người Việt Nam, 5 người Campuchia, 1 người Hàn Quốc, 1 người Singapore và 1 người Nhật Bản. Đây là lần phát hiện số người Việt Nam bị COVID-19 nhiều nhất tại Campuchia từ trước tới nay. Đến sáng 25 tháng 2, Campuchia đã ghi nhận 697 ca mắc COVID-19, trong đó 477 ca đã khỏi bệnh và không có trường hợp tử vong. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là địa danh nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đẹp mê đắm lòng người, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải còn được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu trong lành, nhiều cảnh quan hùng vĩ xen lẫn với hoa tớ dày, đỏ rực khắp núi rừng. Phát huy lợi thế này, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Lạp Bán Tần đã mạnh dạn đầu tư làm du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đến với xã Lạp Bán Tần của huyện Mù Cang Chải mùa xuân này, du khách như được hòa mình vào không gian tĩnh lặng, an nhiên và để được hít thở bầu không khí mát mẻ trong lành của vùng đất vẫn còn nhiều hoang sơ với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ làm mê đắm lòng người. Không chỉ những thửa ruộng bậc thang cao ngút lưng trời đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia. Những năm gần đây, rừng hoa tớ dày mọc san sát trên sườn núi đã tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với Lạp Bán Tần. Chị Giang Hồng Mỹ, một du khách tâm sự:
hôm nay đến đây để ngắm cảnh hoa đào rừng và để chụp cho nhìn mình những thước phim về hoa đào rừng của 2021 này. Và tôi cũng mong muốn là xã Lạp Bán Tần cũng như huyện Mù Cang Chải cần khai thác cũng như là bảo vệ những cái loài hoa này, mở rộng cái diện tích hơn để thu hút du khách đến với lại địa phương nhiều hơn.
Đến với xã vùng cao Lạp Bán Tần, du khách không chỉ được thưởng lãm không khí trong lành mà du khách còn có thể ngủ lại qua đêm ở những dịch vụ homestay do chính người dân tộc Mông bản địa nơi đây xây dựng phát triển. Căn nhà sàn rộng hàng trăm mét vuông, khang trang sạch đẹp của gia đình chị Hờ Thị Púa, bản La Bán Tần, xã La Bán Tần là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Nhưng mấy năm nay đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của đông đảo du khách gần xa. Chính vì những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông được lưu giữ đến nay đã níu chân du khách, gia đình chị Púa cũng luôn nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ khách với chất lượng tốt nhất, đổi mới các món ăn theo bản sắc của người dân bản địa, nên khách quen của gia đình vẫn đều đặn đến nghỉ nhà chị hàng tháng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ cách làm du lịch đặc sắc này mà gia đình chị Púa có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Chị Púa nói.
Trước đây mình chỉ biết làm nương làm ruộng thôi. Từ khi khách đến chơi, họ thích khung cảnh ở đây và muốn nghỉ lại qua đêm, thì gia đình mình bắt đầu mới làm du lịch đón khách. Vợ chồng mình cũng biết nấu ăn nữa. Khách họ thích ăn những món ăn ở đây, nên họ giới thiệu cho mình nhiều người đến ngắm. Đời sống bây giờ khá hơn trước nhiều rồi, không vả như trồng lúa trồng ngô đâu.
Thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Thời gian qua, xã La Bán Tần, huyện Mường Chải đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thu hút nhiều du khách tới tham quan trải nghiệm, góp phần quảng bá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng cao Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để xã phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Homestay Hello Mường Chải của gia đình anh Giàng A Dê đi vào hoạt động được hơn 3 năm nay cũng là một trong điểm đến hấp dẫn ở La Bán Tần với những nét văn hóa hết sức độc đáo hấp dẫn du khách. Không chỉ thu hút khách bằng những buổi dã ngoại, hai vợ chồng anh Dê còn giao tiếp được tiếng Anh, tự tay nấu những món ngon cho du khách. Hướng tới phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, anh Dê còn kết nối với nhiều công ty lữ hành, quảng bá, hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ. Nhờ đó, các đoàn khách đến với khu nghỉ dưỡng gia đình anh ngày một đông. Năm 2019, doanh thu đạt gần 500 triệu đồng. Hơn một năm qua, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, nhưng gia đình anh Dê vẫn có những đoàn khách trong nước đến ăn nghỉ. Anh nói.
Sau khi một thời gian làm thì thấy cái đó nó đem lại một cái hiệu quả thực sự là cao hơn hẳn so với những cái mà phải đi làm ruộng làm nương bình thường. Khách mới rất là đều, gần như là ngày nào cũng có, nhưng cũng không vắng ngày nào cả. Đấy, còn những cái mùa lúa chín thì đặc biệt là khách Việt Nam chúng ta rất là đông và họ đặt các chương trình tour và các phòng nghỉ trên này rất là đông.
Cùng với việc phục dựng các nghi lễ truyền thống nhằm thu hút du khách tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương, nhiều gia đình ở xã La Bán Tần đã biết tận dụng thời cơ tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng homestay. Loại hình du lịch này đã tạo nên sức hút, góp phần đưa danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải đến với du khách gần xa. Ông Trang Pàng Dùa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Đến nay là đã biết là cách thu hút khách, cũng như là bà con cũng biết là những cái gì là để có nguồn để thu nhập cho bà con bán những cái sản phẩm ở địa phương cũng như là cái sản phẩm của dân tộc và có cái quảng bá những cái gì để nhà du lịch cộng đồng để khách người ta lên người ta cũng ăn ở cùng với dân tộc cũng là hiện tại bây giờ là hướng của nhân dân là cũng biết thu hút khách và cũng phát triển lên những cái đời sống của nhân dân là bây giờ cũng nâng lên.
Các điểm dịch vụ du lịch homestay ở xã La Bán Tần không chỉ có giá thành phải chăng mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân tộc Mông đã thu hút nhiều khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài ra, các gia đình còn vừa cho thuê phòng nghỉ, vừa phục vụ ăn uống, hướng dẫn viên du lịch đã tạo ra cảm giác hứng thú cho du khách khi mọi nhu cầu hiểu biết về văn hóa, con người vùng cao được tiếp nhận một cách tự nhiên và chân thực nhất. Du lịch phát triển đã góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân La Bán Tần những năm gần đây. Với mục tiêu phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn cảnh quan, giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang xã La Bán Tần đã và đang đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch qua các kênh thông tin đại chúng, tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ngắm ruộng bậc thang, tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ nghề truyền thống và tham gia các lớp tập huấn làm du lịch.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến làm khách trên sân Atalanta, lợi thế hơn người giúp Real Madrid dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, tấn công dồn ép, nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả. Phải đến tận phút 86 sau rất nhiều nỗ lực, Kiền Kiền Trắng mới khai thông được bế tắc. Nhận đường truyền của Luka Modric vẫn là hậu vệ Ferland Mendy, lần này trực tiếp lập công bằng cú cớ lòng đẹp mắt, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Atalanta bất chấp nỗ lực cứu thua của thủ môn Pierluigi Gollini. 3 điểm giành được trên sân khách là vô cùng quý giá đối với Real Madrid trong giai đoạn khó khăn với kèn kèn trắng hiện nay. Man City đã nâng được chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 19 sau khi nhẹ nhàng đánh bại Mönchengladbach với tỷ số 2-0 trong trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League vào sáng nay 25 tháng 2. Phút thứ 29, pha tạt bóng của Joao Cancelo loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội bóng nước Đức để Bernardo Silva đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Thế trận tiếp tục thuộc về Man City nhưng cũng phải chờ tới phút 65 đội bóng của Pep Guardiola mới có bàn nhân đôi cách biệt. Từ đường truyền của đồng đội, Gabriel Jesus dễ dàng điện bóng tung lưới Mönchengladbach từ cự ly gần. Tỷ số 2-0 cũng là quá đủ để Man City nâng số chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 19. Sẽ rất khó cho đại diện nước Đức lật ngược thế cờ ở lượt về. Trước một Elche chỉ xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng, Barcelona đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau hai trận đấu thất vọng. Dù là đội bóng yếu hơn nhưng thủ thành Badia của Elche đã chơi tương đối tập trung để cứu thua cho đội bóng của mình. Do đó hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi. Trái ngược với 45 phút đầu tiên, Barca bắt đầu hiệp 2 rất sôi động với bàn tỷ số của đội trưởng Messi. Tiền đạo người Argentina phối hợp ăn ý với Bridget trước khi tung cú sút tung lưới đối phương. Sau bàn thua, tinh thần thi đấu của Elche giảm sút rõ rệt. Tận dụng điều này, Messi và Jordi Alba mỗi người đều có thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 3 sao hoàn hảo cho Barca. Trong khi đó, dù dùng đội hình không phải mạnh nhất ra sân, Tottenham Hotspur vẫn tỏ ra quá mạnh so với Wolfsburg. Ở trận cầu này, Dele Alli cũng đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng tương tự ngay ở phút thứ 10. Sang hiệp 2, tuyển thủ Anh tiếp tục thi đấu ấn tượng và thực hiện hai pha kiến tạo đẹp mắt cho các lốt Vinicius và Gareth Bale ở phút 83. Vinicius khép lại ngày thi đấu thành công khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu, hoàn tất cú đúp cho riêng bản thân. Thắng 4-0 và 8-1 sau hai lượt trận, Tottenham là đội bóng đầu tiên giành quyền vòng 16 đội Europa League.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.